không nên thắc mắc, là bởi vì chính trong tâm con biết là con nhìn nhận đây là cái con đường con phải theo, mà đây là cái con đường đúng chứ không phải là sai, con cho là chánh đạo. Nhưng mà có một cái tôn giáo khác chẳng hạn, ví dụ như ông Đỗ Văn Lý chẳng hạn, hoặc cứ cho cái này là tà đạo, thì trong tâm con thì con nghĩ rằng con không dám cho họ tà nữa, nhưng mà nó cứ có cái gì đó như là không giải được.
Tại vì anh không biết hỏi ngược. Bởi vì chữ tà tới bây giờ anh cũng chưa hiểu cái chữ tà nữa. Anh nên học nơi Ngài. Và bạch Ngài, Ngài chỉ, Ngài làm ơn cách nghĩa cái chữ tà cho con hiểu. Anh cứ hỏi tới đi, rồi Ngài sẽ cách nghĩa tà cho anh nghe. Anh hiểu chưa? Ngài nghe cơ bút nói đám này tà, hay là Ngài tự nghiên cứu rằng đám này tà? Bởi vì Ngài là một người, một vị trí thức, luôn luôn Ngài phải phân tách rõ rệt cho ngu đồ hiểu. Anh phải hiểu chỗ này không? Anh muốn học khôn, anh phải hạ mình. Thì những vị đó sẽ giải thích cái đám này nó tà ở chỗ nào, mà Ngài chơn ở chỗ nào. Anh hiểu chỗ này không? Cho nên tôi đã nói một câu vỏn vẹn, còn mang xác phàm là còn tà. Phải nhớ cái câu này. Chúng ta thôi tha lắm, ruột chúng ta hôi ham lắm, chúng ta không dám ngửi nữa, tà khí nhiều lắm. Nhưng mà biết thanh lọc hay là không biết thanh lọc đó thôi. Khi mà ly thân rồi, ngự tam cõi rõ rệt, thì bề trên biết chúng ta không còn tà, cho người thế gian không bao giờ biết chúng ta không còn tà. Anh hiểu không? Cho nên thân ngoại thân, lầm cho riêng mới gọi là thần, thấy không? Mà biển cho lặng minh châu mới phát, đó là đòi hỏi sự công phu của hành giả đó. Cho nên khi mà anh nghe họ nói chuyện, anh xét họ có còn tà là không, còn sự tranh chấp là còn tà, một hoàn toàn thương yêu và xây dựng đó, thì nó đỡ tà thôi chứ cũng chưa hết. Anh lưu ý những cái này, thì anh hỏi Ngài, Ngài sẽ giáo dục, sẽ dạy. Hả? Còn tuổi này thì cũng đang học, mà anh học được gì về cho tuổi này học thêm. Chứ không có tuổi này không có đi tới kêu bằng toàn giác đâu. Cũng đang học đạo và tiến trên đường đạo mà thôi. Thấy không? Tại anh phải hạ mình để học. Ở đâu học cũng hay hết. Đâu cũng là chân lý của Thượng Đế. Ở chỗ này mình học được gốc, chỗ kia mình học được gốc. Lần lần mình sẽ thực hành đúng. Chứ đừng nói mình hay. Đừng cho cái đạo này là chắc. Họ nói tà, nhưng mà anh phải hiểu cái giá trị của tà. Cái gì kêu bằng tà? Đó chính anh cũng chưa hiểu nữa. Nhiều khi mình không hiểu rồi mình nói ô cái đám đó tà, mình cũng có tội. Chính mình dơ mà chê họ dơ, tà là dơ chứ gì. Mình thối mà chê họ thối. Cái đó mình cũng ăn năn. Trong lúc ăn năn sám hối khổ tâm lắm. Vì mình nói vậy á, mang khẩu nghiệp. Cho nên tôi nói tôi tà đúng, bởi vì xác tôi còn xác mà, còn xác phạm, còn ruột, còn gan mà. Thấy không? Các bạn thấy tôi cũng như các bạn mà thôi. Còn bài trên chứng minh tôi cái gì đó, các bạn không gọi tin, các bạn tu đi lên gặp tôi, lúc đó mới tin. Thấy chưa? Tôi muốn vậy chứ tôi muốn các bạn tin tôi là một vị gì hết, tôi là một người thường mà thôi. Nhưng mà ăn cơm nhiều lắm là 10 phút là xong bữa ăn, không có đòi hỏi như người thường. Nó đỡ chút đó. Vậy thôi.
Cảm ơn thầy đã sẵn sàng.
Anh cố gắng học hỏi nhiều. Bởi vì người ta dù thế nào người ta cũng bỏ mấy chục năm học hỏi. Không nhiều thì ít, người ta cũng giúp anh được hết.
Xin dạy thầy trước để tôi lần đợi.
Thưa thầy, con có một câu hỏi. Thầy mới chỉ một cái duy nhất là lấy cái điển tâm vô trung tâm bộ đầu, niệm Phật để gỡ tất cả mọi khúc mắc, những cái kẹt mà mình trước giờ không gỡ được. Thưa thầy, chỉ có như vậy thôi và đi cho tới cùng. Thưa thầy, có
phải niệm Phật đi cho tới cùng? Nói 6 tháng là thấy gỡ nhiều rồi. Đâu cần phải bay mấy năm đâu, mà chịu niệm liên tục như vậy nó mau lắm.
Thưa thầy, như vậy nghĩa là trong cả cái công việc hàng ngày của mình, trong cả những lúc ăn ngủ và
bây giờ mình phải tập tành nó trước. chứ đừng 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 nói khi không tôi bắt nó làm quá mức không có được. Nó lần lần bây giờ mình ngồi niệm 20 phút coi nó niệm đều không, rồi tới 25 phút tới 30 phút lần lần từ 1 giờ 2 giờ thét nó quen. Phải tập sự cho lục căn lục trần. Mình đã ngu muội thì lục căn lục trần vẫn ngu, còn ngu muội hơn chúng ta. Thấy không? Chúng ta phải tập, phải bỏ công nhiều tập cho nó quen, rồi từ đó nó thành nó quen rồi cái nó mở trí và nó hết nóng tánh.
Dạ, thưa thầy, như vậy con hiểu được rồi. Tại vì cái này thầy nói con rất là lâu rồi.
Rất lâu rồi.
Mà con không có làm được.
Con bị học thành là con hướng ngoại nhiều quá.
Dạ. Thế bây giờ thì ổn định rồi, con hy vọng con làm được.
Bây giờ lo cho bên trong, thấy không? Dạ. Mình lo, bây giờ mình thấy rõ rồi, có job rồi. Có nghiệp tâm rồi, ha? Rồi ngũ tạng mình cũng phải lo. Ha? Nhân viên mình phải sắp đặt, chứ không có ai sắp đặt cho mình hết. Cho nên thành là công việc của con, nếu mà con biết ở bên trong là con không bao giờ rảnh đâu, không có thì giờ nào rảnh đâu. À, yeah. Mình niệm Phật là để tránh cái cảnh động này, mình tìm tịnh trong động. Hiểu không?
Yeah.
Cái cảnh động mà tịnh, tìm tịnh trong động.
Yeah.
Mới thấy khả năng của chính mình.
Thưa thầy, con cũng thấy rõ là trong cái quá khứ thầy chỉ con từ lâu lắm rồi, nhưng mà cứ tiến lên một bước thì té lại 2-3 bước, tiến lên một bước té lại 2-3 bước thì cũng thiếu đó.
Bị đời nó lôi cuốn. Còn nếu chúng ta mạnh và thanh tịnh thì vượt vào, chúng ta lôi cuốn số người đã tiến nữa, giúp họ, thấy không?
Dạ. Thế thầy còn một điểm duy nhất nữa, cái thầy này thì nhỏ thôi nhưng mà con cũng xin hỏi thầy luôn. Thưa thầy, con có biết tử vi từ hồi xưa, hồi con còn nhỏ là có một con dượng ông nó chỉ con tử vi, thì con thấy cái đó nó cũng đúng khoảng chừng 6-7/10. Từ ngày con theo thầy con bỏ luôn cái đó, không bao giờ con đụng tới nữa. Nhưng mà một thời gian gần đây có mấy anh em biết con biết tử vi, cho nên mấy anh em đi ôm mấy tử vi ở mấy người khác mang tới nói là của bạn đạo, thì nói con xem để mà chỉ giúp cho những anh chị đó có những cái gì trở ngại thì xin nói cho mấy anh chị đó biết để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Thì thưa thầy, con cũng biết một phần nào thôi, qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là thầy nhìn thấy được cái căn kiếp của người ta. Cho nên con nói thì con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đó nài nỉ và cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác, cũng một hình thức có công. Sáng hôm nay con nghe thầy nói trong cuốn băng, thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được đó, thì con cũng nhột lắm. Con thưa thầy là con không, thực sự con không có muốn coi nữa, và con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở cái mình cảnh đài này đây mình nói thì mới chính xác được. Thì thưa thầy, như vậy thì thưa thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn tử vi luôn, con
đâu
không có
sao con nữa. Tử vi là một cái chuyện kêu bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình, hay là sẽ tiến tới đâu, thì chuẩn bị như con tu là con xây dựng về hướng thiện. Mà càng hướng thiện, càng thanh tịnh, càng xem tử vi nó khác à, không phải xem như hồi trước đâu. Nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem tử vi, người ta có kể con cũng như ông Thanh Sông. Cái tử vi con dẫn người ta trở về tu và trở về thoát cái nghiệp tâm, và trở về cái chỗ kia bằng sung sướng đời đời của phần hồn. Cái tử vi không phải là bậy, nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy tử vi động, ông lười biếng tới đó, ông không có nói nữa, ông không nghiên cứu nữa, thành ra ông tới đó ông cúp đi, ông chỉ biết tiền, nó đem nó bán cái tử vi nó ăn. Cái tử vi là để độ cho người ta tiến mà thôi, anh em bán tử vi nó lấy tiền. Thành nó càng ngày càng sai lạc, cũng như là đem cái tử vi bóp cổ người ta lấy tiền, cái đó là có tội và đi tới chỗ tâm tối. Còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi, con xem tử vi nó rõ như ban ngày, mà con có thể đơn giản hóa cái tử vi mà để con nói cho họ tìm con đường tự tu, thấy không? Cho nên bữa nay thầy nhắc thêm, muốn tinh vi đó thì phải thực hiện cái pháp này, rồi xem tử vi mới là không có sai lầm và không có dẫn sai cho họ, chỉ mở cho họ và cứu những người thầy tử vi còn tâm tối ở thế gian nhiều lắm. Biết tiền mà thôi. Ai khen mình hay là nghe là lấy tiền mắc một chút. Không biết lấy cái từ tâm giúp người ta. Thành ra những vị đó sau nó mệt lắm. Không có tiếng đâu. Thấy hay một chút vậy nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì. Trong tử vi nó có cái đạo. Nó có cái đạo trong đó mà không hiểu. Chứ kỳ thật tử vi có đạo. Nhờ tử vi dẫn người ta trở về đường đạo hồi xưa. Lầm tham của con người, ai cũng muốn biết số mệnh của mình. Nhưng mà ông giảng rồi, ông mới thấy rõ cái cung phúc đức phải, đang thiếu. Bây giờ phải xây dựng cái cung phúc đức là tu. Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho nó tiến. Những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn. Cái cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn. Thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ cho bất lợi.
Thầy cảm ơn thầy. Dạ, kính thưa thầy, con xin trở lại vấn đề của quyền thực tổ một lần. Thưa thầy, qua sự chỉ dạy của thầy thì con sự hiểu biết rằng cửu quyền thất tổ là những bậc tiền nhân ông bà cha mẹ của mình ở nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng đồng thời, về phương diện điển quang, thì cửu quyền thất tổ cũng là một sự liên hệ di truyền qua cái tâm tánh của mỗi một con người. Nghĩa là, theo con hiểu là cửu quyền thất tổ vẫn đang sống bàn bạc trong con qua cái tâm tánh của con. Và được thực hành cái pháp lý này và niệm Phật, thì con được trao tâm sửa tánh. Và con nghĩ rằng đó là một cách thức báo hiếu trực tiếp nhất để mà cứu độ cửu quyền thất tổ, cũng như ảnh hưởng đến cửu quyền thất tổ. Còn cái chuyện cầu xin, hướng tâm hay là cúng bái chỉ là một hình thức gián tiếp mà thôi. Kính thưa thầy, xin thầy dạy cho con thêm
đúng,
vấn đề đó.
Đúng như vậy. Nếu con biết tu thì sự liên hệ của cả càn khôn vũ trụ cửu quyền thất tổ đều hoan hỷ và sung sướng. Thầy đã nhắc ở trong rừng mà có một cây nhang thôi cũng dẫn người ta thoát khỏi rừng được, trong bàn đẹp. Thấy chưa? Nếu chúng ta chưa tu thì chúng ta tâm tối. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Cửu quyền thất tổ trong tôi, tiên Phật trong tôi. Mà tôi chưa chịu về đó ngự. Về đâu? Về trong tôi là về thiên đàng. Thiên đàng đó nói thiên đàng trong tôi mà tôi không chịu về, mà tôi mong người ta tới độ tôi, cái đó là đi lạc được. Và không bao giờ tiến, phải luân hồi mãi mãi, nó chưa thức. Nó đâu có sáng nhẹ mà nó tự đi tiên Phật nào rảnh mà ẩm mình hoài. Ông trời ông sanh mình ra đây, ông ẩm mà mình còn không thấy. Rồi bây giờ ông khuyên mình tự đi, lúc đó mình mới thấy ông ẩm. Thấy chưa? Cho nên người thế gian còn tâm tối không thấy. Càng tu hiểu được biết tưởng cái chữ hiếu, tưởng ông bà cha mẹ trước hết. Quan trọng là người vô vi luôn luôn có cái bàn thờ, thờ ông bà cha mẹ. Kiến vô vi là thờ tất cả những cha mẹ mình, ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ. Rồi chúng ta càng tu thì cái tia điển của chúng ta càng sáng. Sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa cửu quyền thất tổ và chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế cũng không có bao giờ xa chúng ta. Càng ngày càng mở rộng rồi. Chúng sanh không bao giờ xa chúng ta. Vạn linh không xa chúng ta, thần tiên không xa chúng ta, không có ai bỏ chúng ta hết. Ta mới được an tịnh. Chứ tu mà sợ ông này ghét, ông kia giận, ông kia ông nói tà, sợ quá. Ông chửi đây rồi mình mạt, không phải. Nói vậy là mình yếu rồi. Mình cảm ơn Ngài và mình tu, lấy quán làm ơn. Nếu mình không có cướp của giết người, mình không có gạt dân, không có ăn cướp của dân, thì mình không có tội. Mình tự xét, mình lo thu thôi. Thấy chỗ đó không? Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Thấy không? Mà mình không có gạt luôn cả lục căn lục trần của mình nữa. Mình thương yêu lục căn lục trần và mình xây dựng nó. Mình không gạt dân ở trong bản thể mình. Mình không có phỉnh phờ nó nữa. Và để cho nó thức tâm đồng tiến với chúng ta mới là thật sự dân chủ chứ. Thấy không? Mình biết chê người này, khen người kia mà mình không biết xây dựng, mình thiếu tình thương, rồi cái đạo mình chánh hay là tà? Phải hỏi, tự hỏi biết rồi. Nếu mà thật sự tình thương xây dựng, nắm chìa khóa tầng thương của Thượng Đế, không có chê ai tà, mà chẳng khen ai chơn, lấy chữ hòa làm chánh. Hiểu chỗ này không? Đó, cho nên các bạn khi nghe để phân tà chơn rất rõ ràng. Chê người đó mà không biết người đó, mình thấy mình tâm tối chưa? Mà khi mình biết người đó, không bao giờ mình dám chê người đó. Như ở đời tôi sống, tôi có dám chê ai đâu. Đứa con nít nó cũng là, có thể tiến nhanh hơn tôi. Cho nên tôi kêu bằng bạn, thương yêu và lo lắng cho tất cả mọi người. Thấy nhiệm vụ tôi phải hạ mình xuống để tôi làm việc. Biết bao nhiêu sự chửi mắng quyền rủa, không thấy tôi, không biết tôi, không hiểu tôi mà chửi tôi cũng đâu có chấp, vì ta không có hiểu. Khi người ta hiểu rồi thì không có cái gì mà ta chấp mình. Ta còn thương yêu mình nữa. Hay là người ta nói theo gương mình ta tiến. Cho nên nhiều người chửi tôi lắm, rồi bây giờ lại thấy thương tôi nhiều, viết thơ cho tôi đủ chuyện. Không biết tại sao, tôi không có trách ai, nhưng mà người ta nói là họ trách sai. Cũng có người đến tới nhà tôi nói họ trách sai, là họ hiểu lầm. Rốt cuộc chúng tôi có làm gì? Cái gì cũng công khai hết. Công khai để chi? Để nhiều người dòm ngó và chúng ta có cơ hội sửa và tiến. Cho nên phải công khai hết, không có dấu cái gì hết. Cho nên cuộc đời tuổi trẻ của con biết tu, con phải noi gương đó. Chuyện gì đem lên đỉnh đạo, công khai với trời Phật. Nếu có sai, nói chuyện ông Thượng Đế mà ông tắt một dây điện thôi, một chút xíu thôi, là biết bao nhiêu tai nạn nó xảy tới rồi. Phải hiểu chỗ này. Chứ không phải rằng ta ngồi đây mà ta tránh được ông trời. Không bao giờ tránh được ông trời. Tôi bảo đảm các bạn, giỏi cách mấy ở thế gian này, tột đỉnh thì nó không có tránh được ông Thượng Đế. Những cái tia sáng của ông không có bao giờ ông bỏ mình. Nó báo cáo liền liền, không có gạt được ông trời đâu.
Thưa thầy, con cũng hiểu tại sao lúc này đó, khi mà con pháp luân chiếu minh đó, cái bộ đầu con nó cũng rút. Như vậy con có làm sai không?
Không, bởi vì chỉ làm pháp luân thường chuyển nhiều rồi, cái chiếu minh là đi chú ý nó rúng thôi. Chú ý cái rúng đó, cái bụng đó, để cho nó làm cho trái cặp ấm áp. Còn cái phần kia là làm pháp luân lâu năm rồi, cái phần đó vừa tưởng là nó rút lên rồi. Cái đó là cái phần điển của trung tâm bộ đầu. Cái đó đâu có sai.
Dạ thưa thầy, con thực hiện cái pháp thường niệm qua cái hơi thở, thì trong khi con chiếu minh trong bộ đầu con nó cũng niệm Phật. Như vậy có sai không? Và có một số bạn đạo bảo rằng chiếu minh đừng có niệm Phật.
Không sao, không ăn chung gì. Cứ diệt niệm như vậy cho toàn thân nó phải biết giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó trụ lên đỉnh đầu, rồi lúc đó không cần niệm nữa, nhớ thôi.
Dạ thưa, bây giờ con nương nói chuyện với thầy mà nó cũng đang niệm Phật.
Đó, nó nhớ đó. Đó là đi tới vô việt niệm rồi. Không niệm cái thứ gì khác bằng cái thứ đó. Rồi tới lúc đó mà nó bật sáng lên rồi chỉ nhớ thôi, dòm ai cũng Phật hết.
Dạ thưa thầy, cái lạ là từ hôm con lên trên này đó, thì lúc nào con niệm Phật đó, bộ đầu con cũng rút. Còn ở nhà đó là con cũng phải niệm như vậy, ít nhất đó cũng phải là 10-15 hơi bộ đầu con mới rút.
Đó là vì tại sao? Bằng ngày lo chuyện đời không? Con lên đây làm thần tiên tuần lễ, nó khác rồi. Cái gì cũng quên hết rồi, bỏ hết rồi. Về nhà là không lo cái bàn, lo cái ghế. Rồi chập Lan Quân về, rồi chập mấy chủ về, phải lo hết. Thấy không? Nó nhiều chuyện lo lắm. Nhưng mà chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, chị thấy chư Phật về với chị đó, không có phải người phạm đâu. Nhờ những người đó chị mới có cơ hội tu. Chị nghĩ họ là Phật. Họ mau lắm. Họ mau có kết quả. Và họ mau có cơ hội thức tâm. Mình đừng nghĩ sai về họ. Đừng nghĩ là người không tu là ma không. Họ cũng là Phật. Họ tới là dạy mà. Thấy không? Họ đến với mình, mình nói Ngài đang dạy cái gì đây. Mình phải lắng tai nghe. Và mình lấy giữ chữ hòa để thực hiện, thì tự nhiên chị truyền cái pháp trong tâm họ mà không ai.
Thầy con muốn hỏi là hồi sáng thì nghe băng thầy nó con thấy trong băng thầy giảng nó rằng là thượng đế ban thanh điển. Thì con không biết là thượng đế với thanh điển là một hay là khác nhau.
Không, ngài ban cái thanh điển, còn đi cái của ngài là tối thượng thanh quang, nó khác, cái quyền năng nó khác. Con hiểu không? À. Cái thanh điển là cũng như cái hồng ân để hỗ trợ cho chúng sanh. Cũng như các cha trong nhà thờ tưởng tới Chúa, rồi ngài đưa cái tay ban ơn cho tất cả. Đó, các cha nhà thờ cũng vậy, tưởng tới Chúa trước khi ngài phải thanh lọc hết tâm thân rồi ngài mới làm cái này ban ơn. Đó, cho nên cái điển đó là hỗ trợ cho thế gian, cho phần hồn có cơ hội thức tâm. Còn thượng đế khác, thượng đế dùng cái đó cũng như là làm mây để đi xuống thế gian, chánh gốc đó. À, còn cái kia là những cái tia sáng của ngài cấu trúc ra để độ tha, cái điển từ ái để độ tha, thì nó chạy vô trong thanh khí điển để chúng ta hít thở đây, chúng ta được trưởng thành, không phải ăn cái bánh trưởng thành đâu, nó nhờ cái thanh khí điển mà chúng ta trưởng thành trở lại nguyên hình là vậy.
Thế con có hỏi thầy cái một câu về cái những cái biến chứng còn tụ tập. Bạn thấy là mỗi có nhiều khi con ngồi thiền nó mới nhắm mắt lại là cái đầu con nó nhìn qua chỗ này, nó nhìn chỗ kia, mặc dù nhắm mắt. Rồi nhiều khi nó cũng mà như nó cúi lại. Con để ý thì con nghĩ cái đó là cái vía của con, thì con thử con ra lệnh thì nó theo cái ý của con, thì không phải là cái vía.
Cái đó là mình phải ra lệnh ngồi cho tề chỉnh, để tập trung luồng điển hướng thượng, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao, thì mình mới đem cái sáng suốt mình truyền bá cho cái vía đó. Còn nó cục cửa này kia nó mình kẹp nó, ngồi ngay đi. Để gì? Để cho nó cái đốc mạch và nhâm mạch cho nó tương thông mau lẹ hơn. Còn nếu mình chiều nó như thế này đó, thì cái việc ở đây nó làm bê trễ. Mình phải nghiêm nghị cho nó rút đi, để nó xuất phát ra, nó đi đúng một cái vòng, thì cái chân lý nó mới tròn.
Thì đôi khi cũng có, khi con thiền mà đàng hoàng xong lên ngồi ngủ đó, thì có bữa nghe cái điển nó chạy, xong mình chạy dọc dọc đây thầy. Rồi con để ý con niệm Phật. Con niệm Phật con trụ đến đầu thì như cái bánh xe nó xúc
cái đầu. Cái niệm Phật là quan trọng. Cho nên bây giờ nó có cục cửa làm gì con cứ dạy nó, tất cả đều niệm Phật như tôi, hạ lệnh như vậy. Tôi không có cho lệnh cục cửa, mà tôi không có cho lệnh quỳ lạy, thì không có được quỳ lạy gì hết. Nghe theo lệnh của tôi. Đó, rồi bắt nó trì niệm Phật. Nó không niệm, bắt nó ngồi 20 phút, 30 phút ngồi, nó niệm hoài, niệm hoài, niệm cho mình cảm thấy có niệm, mình mới cho nó đứng dậy đi làm việc. Còn không, nó chập nó bậy này, chập bậy kia, chập bậy cái nào là hư.
Là cái đó là cái
gì đó. Bởi vì trong đó nó không biết, nó thấy cái nào cũng hay hết. Còn ở đây cái sự sắp đặt của mình là cho nó ở tương lai chứ không phải cho bây giờ. Khi chủ nhân ông xuất được thì sẽ dẫn nó đi, lâu lâu dẫn nó đi một lần đó. Mà nếu mà nó không có thanh tịnh nhẹ nhàng, nó đâu có theo mình được. Con hiểu chỗ này không? Cho nên phải luyện cho nó nhẹ nhàng, nó mới có cơ hội đi với chủ nhân ông.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để thật sự trì trí trong thanh tịnh, mặc dù trong tâm thức con cũng có câu trả lời là mình cố gắng hành pháp, nhưng mà không biết tại sao nó cứ thắc mắc
hoài. Phải niệm Phật. Vì con làm nhiều khi con không có niệm Phật. Con phải niệm Phật con mới lo cho nội bộ. Mà nội bộ nó không có cắt ngang những cái hành trình con quy định á, thì con dễ tập trung. Không dạy nó niệm Phật không có được. Vì cái hành pháp đâu có ăn chung gì. hành pháp sơ hồn, pháp luân, thiền định rồi ngồi nghĩ bậy hư hết đó. Hiểu chưa? Chúng ta dạy nó niệm Phật rồi nó đâu đó nó cũng theo trật tự. Và nó sẽ mở cái thức hòa đồng ra, nó mới định được. Còn cái thức hòa đồng không mở thì nó động. Thấy không? Nhiều khi nắm tánh giận cái đó là động rồi. Tại vì thức hòa đồng không mở, mà thức hòa đồng mở rồi đâu có giận ai nữa. Thấy mình tối tâm và mình sẽ mở tới sáng suốt, đâu có giận ai. Còn thấy không? Phải trì niệm Phật.
Dạ thưa thầy, thế nào là sự khác nhau giữa đạt thông và quán thông?
À, đạt thông, quán thông là hai cái nó cũng một nghĩa rồi thôi. À, đi tới biết hết thì mới nói ra. Đạt là đến, thông là biết hết, cũng như là quán thông. Hai cái nó một nghĩa.
Dạ thưa thầy, trong cuộc băng thầy giảng hôm nay, con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi gỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng gỡ rối nữa, vì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm và phải chịu trách nhiệm. Để cái nghĩa thầy nói sự gỡ rối đó là
của tiền kiếp.
Của tiền kiếp mình nghĩ ra.
Thấy rõ tiền kiếp mình đã tham dự cuộc chiến, mình độc tài, mình hại người ta bằng cách nào. Bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình, và mình phải chịu tội và ăn năn sám hối. Nè, chứ không phải tôi lên tới đó là hết đâu. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người, mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không lành cho chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tận độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả vong linh được tiến hóa.
Dạ thưa thầy, cái đó là cái tiền kiếp. Còn ngoài ra, cái sự gỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp, hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận, hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài, thay vì 10 mình trả, mình học bài chừng 3 coi như cái bài đó.
Cái chuyện đó đến đó là mình có trình độ mình mới cảm thức, do cái công năng tu học mới thấy rằng ồ, cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, thí dụ ở thế gian, tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt ông tới, ông gạt tiền tôi, ví dụ vậy đó, là tôi đã tìm được chủ nợ, tôi trả rồi. Lúc đó con thanh tịnh, con thấy rằng nó sẽ diễn tả cho con biết rằng kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào, mà bây giờ người ta tới, người ta thấy là con hoan hỷ và con không dám đòi số nợ đó. Con tùy duyên nó đến với con cứ việc trả là nó hết, chứ có gì đâu. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện lắm. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách, kể cả thần thánh thử thách, thượng đế gỡ người thử thách, đủ chuyện thử thách để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm, coi thử ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy không. Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta lại lành mạnh hơn một chút. Cho nên ở cuộc đời này con tuổi trẻ, con qua thử thách rồi con thấy con mạnh thêm rồi. Con thấy không? Chuyện tình duyên cũng vậy, thử thách con rồi con thấy con mạnh rồi, con vượt qua được rồi. Đó. Rồi cái chuyện đời họ lường gạt rồi con qua được rồi, con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan thông hơn, xét rõ hơn, kêu bằng quan thông. Thấy không? Quan thông là họ nói bằng chữ Nho, bằng chữ Việt Nam là xét rõ, thấy trọn. Đó, cho nó rõ rệt. Thấy không? Anh này lâu rồi không cho anh này. À, ăn hiếp anh Trung của tôi.
Dạ kính thầy. Dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái băng hồi sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng mà con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này, và các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ mình. Cho nên mình mới dòm xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, cả càn khôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không. Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý. Thiên ý là ý ông trời đó. Thì ông mới thông nhận chúng ta đó.
phải có trình độ. Cái trình độ phục vụ đó, khi mà con cảm thức ngày hôm nay con có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơ mang, ai phục vụ? Sự thông minh của loài người đóng góp. Mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời cho. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình là mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải phát tâm, chứ không phải đợi Ngài gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô, làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không có giết người.
Dạ thưa Thầy, với lại con xin hỏi cho nó rõ ràng về
cứ hỏi.
Cái con cũng hơi thắc mắc về cái vấn đề này là tối hôm kia con ngủ mà con không biết. Con vẫn ngủ nhưng mà sao con thấy con đi vòng vòng trong nhà, cái con nghe thầy la, con lạc đặt, con chạy về, con nằm ngủ lại. Con giật mình, con nó còn đang ngủ.
Bởi vì con... đêm nào tôi cũng đi lòng vòng trong mấy cái phòng đó. Cho nên mai nay phải có cái mạng check lại những người công phu. Rồi hồn, pháp luân, thiền định phải coi lại hết. Mai phải coi lại hết mới trở thiện.
Từ từ con chạy, con nhớ lên chạy gần lên phòng thầy, cái phòng thầy la, cái con chạy xuống lại. Vậy thôi. Dạ cảm ơn thầy.
Lên. Chừng cẳng ông trời cho mạnh dạn biết bước tới đi, không sao hết á.
Dạ thưa thầy, thầy có nói là khi mà mình tự tu tự sửa đổi đó thì có thể là cảm hóa người chung quanh. Nhưng mà cái tính của con lười, nghĩa là con biết pháp thiền này nó hay, nhưng mà tính của con lười, con không biết là tới bao giờ con mới cảm hóa được gia đình. Thành thử con lợi dụng những lúc nhà có tang, con lợi dụng tình thương của anh chị, con này để anh chị tới chùa với mục đích là có một giây phút nào để mà anh chị tĩnh tâm. Cái việc làm đó có sai không?
Không sai đâu. Đi tới chùa là chiêm ngưỡng cái lý lịch của Đức Phật à? Và đi tới chùa tưởng đến ông bà cha mẹ biết còn có cõi thiên liêng, hiểu không? Rồi con còn nói con lười biếng, không biết chừng nào mà tu độ được người ta. Cái lười biếng đó ông Tám cũng chắc cả mấy giỏ, mà giờ ông Tám dọn hết là nó hết lười biếng, là cũng nhờ tu. Con hiểu không? Ở thế gian này ai cũng lười biếng hết con, không phải mình con lười biếng. Con ma lười biếng nó ở trong tâm con. Ma nhất trượng, Phật nhất sức. Nói chuyện ông Phật nói một chút thôi, còn nói cái chuyện cãi lộn chuyện đời là nói một ngày không mỏi miệng. Còn thấy chỗ đó thì ma nhất trượng, con đó là con ma lười biếng đó. Mà mình bớt nói á, thì mình mới đưa cái Phật tính nó trở lên thanh tịnh, con hiểu không? Mới cứu đời được, con hiểu không? Nhưng con có cái tâm lành thì rất quý đối với gia đình, ha? Lo niệm Phật đi, ha? Để lập lại trật tự. Khi mà con niệm Phật rồi, con thấy cái thức hòa đồng nó mở. Bây giờ con thấy còn trẻ, nhưng mà con được quen mấy chục người này, con thấy con vui rồi đó. Và sau này con được quen mấy triệu người, con càng vui nữa. Con thấy không? Cái thức hòa đồng nó càng mở. Mà ba cõi thì ít nhất cũng phải có mấy triệu người chứ, thấy không? Kể cả dâm lưng, kẻ chết, người sống đều là bạn của chúng ta hết. Nó không có kỳ thị và không có gì biệt. Cái thức hòa đồng nó mở. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng hạnh từ bi có. Muốn có hạnh từ bi thì phải siêng năng, không lười biếng được. Cho nên cái pháp vô vi này là cấm lười biếng, còn cái gì cũng không cấm lắm. Người nào mà tu pháp này là cấm lười biếng. Mỗi đêm mỗi hành thì làm gì làm, nhưng mà rồi cũng phải sửa đổi.
Chú thầy đã nghe bây giờ là 9 giờ rồi. Con tu vô vi thì nhớ thả lỏng. Con xin thả lỏng để tùy thầy. Lúc nào mà thầy đi về thì thầy nói thì đi về. Bây giờ để nhận con hỏi bạn. Con xin mời anh bạn lên. Lúc nào mà thầy muốn về thì thầy cứ quay lại bảo.
Rồi còn bạn. Ai nữa, còn thiếu người nào nữa nói. Nói vậy chứ ông Phật Pho cũng còn thương tôi.
Thưa thầy, con biết pháp và cố gắng thực hành cũng được khoảng 7-8 năm nay. Và trong kinh con thấy ông Tư ghi là nếu mà cố gắng thực hành trong vòng 6 tháng đến 1 năm thì thấy kết quả. Con thực hành, có những năm đầu con thực hành rất là nhiều giờ, có thể nói là 8-9-10 giờ trong một ngày, trong mấy năm. Đến bây giờ thì cũng được mấy năm. Và con nhìn xung quanh thì thấy các bạn dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều có những cái ấn chứng. Con con không muốn nói là con muốn có ấn chứng, nhưng mà tất cả mọi người đều có kết quả. Riêng con thấy về tánh tình con cũng không thay đổi được như ý con mong muốn. Và con cũng có nói chuyện với một vài người bạn thì họ nói là anh không có cô đơn đâu, anh cũng có đồng chí đó. Ông cụ Phổ đó cũng như anh, ổng thiền lâu hơn anh đó, ổng cũng chả thấy gì cả. Thưa thầy, tôi không biết
tại sao, anh biết không? Tại còn lo. Mà anh không thấy cái tiến bộ, là cái phước nó đã đến với anh. Anh thấy có cái phước chưa? Cái may mắn đó có không? Khi mà người tu chịu tu thì luôn luôn nó đạt được cái đó trước. Nó có cái may mắn. Cái gì của mình rồi nó cũng xong, cũng yên. Mà còn muốn thấy cảnh này cảnh nọ, cái đó không phải là cao đâu. Anh thấy cảnh là anh chỉ đi chơi thôi. Còn anh thấy rằng cái tâm anh vững tin và giữ pháp để đi thì không bao giờ anh sẽ bị một cái gì mà tai nạn lớn xảy ra với anh. Cái đó là cái phước. Còn hiểu chỗ này không? Cho nên phải trì kỳ trí, nhớ niệm Phật nhiều thì cái phần bên trong nó mở. Mà mở nó cái kỳ này nó thấy khác hơn những cái kỳ mà hồi trước người ta tu nữa. Tôi ra tôi thấy này cái nọ, tôi thấy Đài Loan, thấy Sài Gòn, thấy Mỹ cũng như tôi hồi trước. Chưa tới Los Angeles là tôi đã xuất hồn tới. Tôi đi tới không cần ai rước hết. Tôi đi ô tô bus như người bản địa vậy đó. Tôi đi tới đường thứ 6 rồi tôi đi mua đồ, mua đạc này kia, kia mua cả cây kim nhỏ nhỏ mà bà Tám dặn tôi cũng đi mua ra. Rồi tôi đi ở phòng ngủ, tôi đi ăn phố Tàu, tôi đi cùng hết trọi, cũng như là người bản địa vậy đó. Bởi ông bạn tôi, ông thấy làm lạ, ngay lần đầu tiên ông tôi đi với ông tới đây mà ông dám đi mình. Tôi nói không sao, chỗ này thành phố này lớn lắm, nhưng mà tôi đã đi lâu năm rồi. Đi với tôi dẫn đường, đi mua đồ, muốn cần cái gì tôi dẫn cho. Tôi biết hết, cái lót, không phải không biết đâu. Anh hiểu không? Thì cái đó là cái đi chơi. Còn cái tu mình trở về thanh tịnh, anh bây giờ anh được phước, anh hiểu tới Thượng Đế, hiểu nhiều chuyện hơn hồi xưa. Cái kiến thức nó mở rộng, nó không phải như hồi xưa. Cho nên mình cố gắng giữ về cái thanh tịnh và niệm Phật. Niệm thường, niệm vô biệt, niệm tới hồi không còn niệm nữa, thì lúc đó thì mở mắt cũng thấy, chứ cần gì phải đợi ấn chứng nữa. Anh hiểu không? Cái thấy quan trọng để về với cảnh đời đời. Và mình thấy khả năng mình là vô cùng, cái đó cũng là thấy, cái đó cũng là cái ấn chứng nữa. Anh thấy không? Cho nên cố gắng nghe tôi đi, vì tôi là người đi trước mà, thực hành. Rồi anh hành, anh thấy. Rồi sau này người ta thiêng liêng nói ông này, ông nọ tới, ông chứng minh cho anh. Như tôi đâu có biết tôi tiến tới đâu đâu. Rồi ông này xuống nữa, Thượng Đế, ông kia cũng cha trên trời, tới kiếm tôi, kể cả Việt Nam tới kiếm tôi, chứ đâu có kiếm mấy ông đó. Anh thấy không? Là do mình cố công và mình làm điều phước thiện để cho mọi người thấy rõ cái cách động cả thiên địch, người ta mới tìm mình. Thì cái chuyện đó anh đã có cái gương lành rồi, anh trì kỳ trí và anh thấy chứng minh tôi đi làm việc những chuyện này chuyện nọ qua anh biết mà. Thì giữ cái tâm lành mà đi tới sẽ có kết quả tốt. Cái này overtime của tôi.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Trong nghe băng con nghe thầy nói rằng mình tu đây là trước là tổ tiên mình có tu hướng dẫn mình đến cái pháp vô vi này. Vậy con xin thầy giải thích cho con kiểu hình thức tổ của mình thì ở trong cõi nào, trong ba cõi thì
có ba cõi. Có những người người ta lên được trung thiên thì người ta chiếu cho mình đi tìm pháp tu. Đường nhiều người đang ăn chơi vậy, tự nhiên cái đi tìm pháp tu, thì cứ viện pháp tu được lên cao mới độ cho mình đi tìm đạo. Cũng như những người ở bên Mỹ này mà viết thơ về Việt Nam, đi kiếm hồ dân em đi, cũng một thứ, thấy không? Mà hồi trước mình ở Việt Nam kêu họ tu, họ không tu. Mà bây giờ những người ở đây viết thơ về, họ đi tìm ủng hộ dân em, họ tu. Hiểu chưa? Cái luồng điển nó cũng vậy đó. Cho nên cứu quyền pháp tu, có tu thì mới chuyển mình khăng khăng đi tìm. Cái chuyện tu không là ngoài chuyện khác không thèm. Thích cái đó thì mới chứng minh cứu quyền pháp tu có tu. Mà bây giờ mình tu cao nữa thì cái những cứu quyền pháp tu có trượt có thanh. Có một số chưa được tiến hóa, và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình. Mà được tu, mình tu khá rồi thì cái phần đó nó được thăng hoa rồi, đi lên rồi, được dưỡng kiến lão mẫu rồi.
Dạ. Thưa thầy, kính thưa thầy, như vậy thì kỳ huyền thức tổ có thể ở trong ba cõi?
Ở ba cõi, ở ba cõi. Ngay địa ngục cũng có. Cho nên nhiều lắm. Cho nhiều lắm, chị một ngày chị ăn một chút là nó phân tán đi cùng hết rồi. À, rồi bây giờ mà mình thành đạo thì tất cả trong này thành đạo. Hiểu không?
Dạ.
À, răng tu đi. Dạ.
Con xin cảm ơn thầy.
Thưa quý bác, quý anh, quý chị, còn ai có câu hỏi thầy nữa không? Nếu không thì thay mặt cho anh em, chị em chúng con xin cảm ơn thầy.
Không thì...
Nó là một vật thầy 10 phút.
Một vật thầy 10 phút. Tính nhiều tính không thầy?